Chương trình dịch bởi Alana Akira, một công nhân tình dục tại Melbourne, Nam. Từ sex work nghĩa là công nhân lao động tình dục. Từ ngữ này đã bỏ đi những định kiến xấu về ngành lao động tình dục và những công nhân lao động tình dục. Chào mừng mọi người đến với Hồ Intifada, chương trình phát sóng hàng tháng của các sex workers, những người làm trong ngành buôn bán tình dục, chiếm quyền toàn cầu, tên gọi là Global Intifada. Tên của tôi là Ramda, đến từ vùng đất không được công nhận của người Wurundjeri thuộc dân tộc Kulin. Tôi muốn công nhận ông bà tổ tiên của các dân tộc bản địa, những người đã qua đời và hiện tại, và gửi lời đồng lòng của mình đến tất cả những ai phải đối mặt với bạo lực thuộc địa, đặc biệt là các đồng chí Palestine của chúng ta. Từ sông đến biển, luôn luôn đã có và luôn luôn sẽ có. Hôm nay tôi được kết hợp với người bạn thân thiết Bi và chúng tôi sẽ thảo luận về ngày quyền lợi của người làm nghề buôn bán tình dục, tiếng Anh gọi là sex workers, dành cho các sex workers. Và điều đó có nghĩa gì đối với các sex workers di dân ở Australia, tự nhận là nước Úc? Bi, chào mừng bạn đến với Hồ Intifada. Bạn có muốn chia sẻ một chút về bản thân không? Bi, xin chào, tôi tên là Bi. Tôi là một nhà vận động cho quyền lợi của người buôn bán tình dục, hoặc là sex workers. Một sex worker di dân, tôi đã làm việc với cộng đồng sex workers di dân khá lâu. Và vâng, đó là tôi. Ramda, tuyệt vời, cảm ơn Bi. Về ngày 3 tháng 3, các sex worker, những người buôn bán tình dục trên khắp thế giới kỷ niệm ngày quyền lợi của người làm nghề buôn bán tình dục, sex workers quốc tế. Và ngày này thực sự đã được khởi xướng bởi những người buôn bán tình dục, sex workers tại Kolkata, Bengal, Ấn Độ. Những người trong năm 2001 đã tổ chức một lễ hội tự do dành cho sex worker. Các chính trị gia bảo thủ và các người chống lao động sex workers đã cố gắng đóng cửa lễ hội này bằng cách tìm cách thuyết phục chính phủ thu hồi giấy phép cho lễ hội. Nhưng hơn 25.000 người sex workers đã biểu tình chống lại nỗ lực này vào ngày 3 tháng 3 bằng cách tổ chức một cuộc biểu tình lớn. Và điều này đã làm cho chính phủ sợ hãi. Họ không mong đợi có một sự xuất hiện lớn như vậy của các sex workers, đặc biệt là những người sẵn lòng xuất hiện mặt mũi công khai. Và điều này thật sự làm nhục họ và khiến họ công khai ủng hộ các sex workers chống lại chiến dịch, chống lại việc làm tình dục hoặc sex work. Vì vậy, mỗi năm, các sex workers trên khắp thế giới nhận biết về các sex worker Ấn Độ này kỷ niệm ngày quyền lợi của người làm nghề tình dục. Và tôi nghĩ rằng điều này rất quan trọng. Và tôi chắc rằng bạn cũng đồng ý với Bi rằng nhiều câu chuyện về các sex worker châu Á chúng ta nghe thấy là về việc các sex worker châu Á bị mất quyền lợi và tổn thương. Nhưng thực tế là chính các sex worker châu Á thường là những nhà lãnh đạo trong phong trào quyền lợi của sex workers. Chúng tôi sẽ nói thêm về điều này sau. Tôi thật sự muốn chia sẻ một trích dẫn với bạn, và đây là từ một poster được làm bởi các sex worker di dân vào năm 2012. Vì vậy, đã hơn một thập kỷ trước, và nó nói: có vẻ như có một sự vô tri và sự mê mẩn trầm lặng với các sex worker di dân. Điều này được duy trì bởi một dòng chảy dường như không bao giờ ngừng của các câu chuyện truyền thông, thông tin không đúng và kém nghiên cứu. Nguy hiểm là những câu chuyện này thường tái hiện các khuôn mẫu phổ biến, sau đó trở thành ý kiến công cộng và là những lái xe sau cái chính sách tồi tệ vượt quá việc áp dụng công bằng và hợp lý của luật pháp. Khi đến với các sex worker di dân, công bằng và hợp lý đã bay mất và tiếng nói của các sex worker di dân thật sự luôn vắng mặt. Vậy Bi, điều đó là từ năm 2012. Bạn nghĩ rằng những quan điểm đó vẫn đúng không? Bi, thật sự, tôi nghĩ đó thật sự là một thách thức khi nhìn thấy trích dẫn này vào năm 2012 và giờ đã là năm 2024, là 12 năm rồi. Bạn biết đấy, đã 12 năm, chúng ta vẫn đang nói về một vấn đề và để công nhận điều này trong cộng đồng, nhiều sex workers châu Á và di dân đã đứng lên và nói về nó và ủng hộ vấn đề này trong một thời gian rất dài. Về cuộc trấn áp, về phân biệt chủng tộc trong cộng đồng của chúng tôi. Và đúng vậy, nó vẫn đang ảnh hưởng đến cộng đồng của chúng tôi. Ngay cả gần đây cũng vậy. Và phần tồi tệ nhất là hệ thống nhập cư làm cho chúng tôi trở nên yếu đuối hơn. Tôi có thể chia sẻ một số tin tức xấu hoặc câu chuyện giả mạo gần đây mà họ đưa ra. Vậy đã xảy ra gì? Các nhà báo họ đã đến nơi làm việc ở Australia, ở các bang khác nhau, và họ đến các nơi làm việc mà các sex workers châu Á làm việc, và họ giả làm khách hàng, sử dụng camera ẩn, và họ đến và cố giả bộ làm khách hàng và yêu cầu thông tin từ các sex workers. Và bạn có thể xem tất cả các đoạn video đã được phát hành, bạn sẽ thấy khuôn mặt của các sex workers không che đi. Bạn sẽ thấy các sex workers mặc đồ lót hoặc một phần trần truồng, và tất cả các sex workers đều không biết rằng họ đã được quay và được đưa ra trực tuyến. Trên phương tiện truyền thông cũng đã nêu lên rằng các sex workers đó bị bó buộc, hoặc họ đã bị bóc lột, hoặc đã bị buông người. Điều đó thật sự. Họ đã chọn để đến làm việc, để tiết kiệm tiền. Nhưng có một số phương tiện truyền thông ngu ngốc đã sử dụng khuôn mẫu phân biệt chủng tộc. Ai đến các nhà thổ dân châu Á hoặc nơi làm việc của các sex worker châu Á hoặc phòng massage hoặc những nơi riêng tư và sử dụng câu chuyện đó và ngụ ý rằng, và phần tồi tệ nhất là chính phủ tin rằng điều đó là đúng và tạo ra chính sách tồi tệ bằng cách sử dụng điều này làm trung tâm chính và để tin rằng và thực hiện điều này và ảnh hưởng đến cộng đồng di dân châu Á. Ramda, thật sự rất là đáng chú ý sự đạo đức giả dối khi quay phim các sex workers mà không có sự đồng ý của họ và chia sẻ hình ảnh khỏa thân và một phần khỏa thân của những sex workers đó trên mạng. Và sau đó bạn biết họ giơ nắm đấm của mình về việc bóc lột. Thật là đáng trách. Nhưng tất nhiên, những phương tiện truyền thông mà bạn đem tham khảo nơi mà các công nhân đó bị quay phim mà không có sự đồng ý của họ và nhà báo đã kết hợp những gì dường như là sex work tự nguyện với buôn bán người. Điều đó đã khơi mào một cuộc đánh giá Nixon về các vấn đề lạm dụng visa và buôn người tại Úc. Và tôi không biết bạn có đọc đánh giá đó không. Tôi đã xem qua nó và tôi thấy thật sự là thú vị. Thật là ghê tởm khi họ thật sự công nhận rằng việc kỷ luật làm việc sex work của di dân châu Á có ảnh hưởng tiêu cực đến di dân làm việc sex work. Nhưng sau đó phản ứng của họ là điều đó thật sự là, nhưng phương pháp của chúng tôi vẫn hoạt động, vì vậy trích dẫn đến từ đánh giá Nixon. Những nhà phê phán của mô hình cấm định rằng các sex worker di cư tạm thời làm việc bất hợp pháp trong ngành công nghiệp, tình dục, ít có khả năng bước ra để báo cáo bị lạm dụng, do nguy cơ rằng họ có thể bị trục xuất khỏi đất nước. Tuy nhiên, hiện tại, phụ nữ bị lạm dụng trong ngành công nghiệp, tình dục chỉ đưa ra ít trường hợp. Việc thực thi cấm định sẽ không làm trầm trọng thêm tình hình hiện tại, nhưng lại cung cấp cho con đường tiếp cận và một sự lựa chọn tiềm năng. B. Liệu đánh giá Nixon đã thật sự tham khảo ý kiến của sex workers về điều này không? B. Tôi nghĩ họ hoàn toàn không tham khảo cộng đồng. Tôi nghĩ đánh giá Nixon, bạn biết đấy, rõ ràng nó xảy ra ngay sau khi có thông tin tồi. Nó được triển khai và sau đó đánh giá Nixon đã đề xuất cho chính phủ và dường như chính phủ tin rằng điều đó là đúng. Và đồng thời họ đã triển khai Operation Inglenook. Ramda, bạn có thể cho chúng tôi biết Operation Inglenook là gì không? B. Theo hiểu biết của tôi về Operation Inglenook, khi chính phủ phản ứng lại thông tin xấu, họ đã tạo ra qua cảnh sát biên giới của nước Úc, tạo ra cơ quan này gọi là Operation Inglenook. Vì vậy, cơ bản, nhiệm vụ của họ là cứu giúp. Bạn biết, cứu giúp, nhưng không thật sự cứu giúp những người đang đối mặt nguy cơ bị lạm dụng lao động hoặc buôn người, nhưng cụ thể chỉ dành cho ngành công nghiệp tình dục hoặc sex work. Vì vậy, để tổng kết dễ hiểu, điều đó có nghĩa là họ chỉ tập trung vào những người lao động di cư mà họ cho là đang đối mặt nguy cơ bị buôn người hoặc lạm dụng lao động, hoặc trong các chương trình visa tạm thời. Nhưng phần tồi tệ nhất là cách họ triển khai nó. Làm thế nào họ có thể biết ai đang đối mặt nguy cơ hoặc ai đang gặp phải lạm dụng lao động hoặc buôn người? Đây là vấn đề lớn hơn. Điều này xảy ra vì họ sử dụng các khuôn mẫu phân biệt chủng tộc. Ví dụ, nếu người đó là phụ nữ, họ sẽ có ô đánh dấu đúng, bạn là phụ nữ. Nếu bạn là người châu Á và bạn biết điều đó, như hầu hết mọi người châu Á, họ trông rất trẻ trung. Vì vậy, bạn sẽ có ô đánh dấu, bạn là phụ nữ và bạn là người châu Á và bạn trông rất trẻ trung. Và nếu bạn là một sex worker, bạn sẽ có ô đó. Và đó là cách họ kéo, họ chọn những nơi để đi tìm những người này và cố gắng cứu giúp. Ramda, thật sự là thú vị. Điều đó đã được thể hiện qua một số thống kê từ Operation Inglenook, cho thấy đa số những người bị nhắm mục tiêu thông qua hoạt động đó là phụ nữ trẻ tuổi, người châu Á. B. Vâng, bây giờ chúng ta sẽ phát một bài hát có tên là DILF. Đó là về một trải nghiệm với người bạn trai già. Nghệ sĩ mang tên Pat Mixie. Vâng, chúng tôi chỉ muốn phát hành bài này và gửi cho tất cả mọi người đang lắng nghe cùng chúng tôi hôm nay, bởi vì bài hát này là một bài hát rất phổ biến ở Thái Lan hiện nay. Tôi đã có cơ hội quay trở lại Thái Lan và đi đến nơi làm việc của các sex worker. Và chúng tôi nghe bài hát này như nhiều lần và tôi tự hỏi như, ồ, bài hát này là về gì vì vậy? Và tôi đã hỏi mọi người ở đó và họ thật sự rất vui mừng khi có bài hát viết về trải nghiệm này. Hiện nay, điều này không phổ biến, nhưng tôi đã nghe. Trong tương lai, chúng ta sẽ có nhiều bài hát như thế này hơn. Vì vậy, nghệ sĩ này, cô ấy là người Thái, là người chuyển giới, là phụ nữ, và cô ấy đã viết bài hát này, và cũng sản xuất bài hát này, và cô ấy cũng hát bài hát này luôn. Vậy nên, hy vọng mọi người sẽ thích nó.
He missed me all the time. He loved me as a way. He gave me cushy back and he gave me big money. I can feel because of you. I don't care people talking to me. You are my little love. But you gotta stay. เงินทองมันเป็นของนกไก่ดวงใจนี่มองให้ป่าๆดูไม่ดื้อแล้วก็ไม่งองแงนะคะแต่ตอนนี้หนูเดือดร้อนจริงๆนะคะ
ที่แสนดีคือพ่อคนนี้จะเป็นเด็กดีตอบแทนที่ฟ้ารักผมมาชูแค่เธอที่หมดใจแล้วที่มาให้พ่อรักจริงไม่ได้หลอกแค่อยากจะขอให้พ่อช่วยฟ้าหน่อยเงินในบัญชีไม่พอใช้
Bạn vừa mới nghe bản nhạc Can Do của Bobby Butler. Bobby Butler là một nghệ sĩ hip hop người Thái Lan và cũng là một sex worker, một công nhân lao động tình dục, người đã viết bài này để tự nhớ đến quán bar và không gian nghệ thuật Can Do ở Chiang Mai, do một tập thể các sex workers, những công nhân lao động tình dục điều hành. Bạn đã nghe chương trình Ho Intifada trên 3CR và tôi có mặt tại phòng thu với Bi để thảo luận về Operation Inglenook và ý nghĩa của nó đối với các sex workers, công nhân lao động nhập cư ở Úc. Bi, thống kê từ Operation Inglenook cho thấy hầu hết những người bị nhắm đến qua chiến dịch đó đều là các sex workers, các công nhân lao động tình dục nhập cư châu Á. Và cái cuộc đột kích đó như thế nào? cái trải nghiệm của các sex workers, những công nhân lao động tình dục nhập cư về những cuộc đột kích đó như thế nào? B. Vâng, nếu bạn đến trang web của cảnh sát biên giới Úc, thực tế, Operation Inglenook đã diễn ra hơn một năm nay. Năm ngoái, họ đã tiến hành một chiến dịch để điều tra hơn 200 nơi làm việc trên khắp nước Úc. Với tôi, khi làm việc với cộng đồng sex workers, tôi cảm thấy khá sợ hãi và lo lắng bởi vì các cuộc đột kích này ảnh hưởng đến chúng ta. Và nhiều cuộc đột kích đã xảy ra trong suốt năm qua. Những gì đã xảy ra là cộng đồng mà tôi làm việc cho báo cáo rằng khi cảnh sát biên giới Úc đến nơi làm việc, dĩ nhiên họ không thông báo trước, họ chỉ đến. Đó giống như một hiện trường tội ác là điều mà các sex workers, những người công nhân lao động tình dục nói với tôi. 7 hoặc 8 cảnh sát đến một nơi làm việc nhỏ. Hãy tưởng tượng nếu một nhà thổ chỉ có, chẳng hạn 5 công nhân lao động tình dục, nhưng lại có tới 7 hoặc 8 cảnh sát đến, 2 hoặc 3 người đứng ở lối ra hoặc lối vào, cố gắng ngăn người ta chạy trốn, và họ đến, và sau đó họ đặt rất nhiều câu hỏi về quyền riêng tư. Như là, bạn đã quay lại làm việc như thế nào hôm nay? Bạn đã đến đây như thế nào hôm nay? Như thể họ đang cố gắng ném các câu hỏi mà họ đã có trong tâm trí, rằng bạn đã bị bóc lột. Bạn biết chứ? Họ không hỏi về bạn có đến đây để làm việc không? Hoặc về nạn buôn người. Nhưng họ đang hỏi nhiều hơn về câu hỏi về quyền riêng tư và kiểm tra tình trạng visa. Vậy điều đó có nghĩa là nếu visa của bạn không cho phép bạn làm việc, bạn có thể bị trục xuất. Điều này không phải là về nạn buôn người, mà là về việc kiểm tra và kiểm soát bạn. Và tại sao chỉ cộng đồng lao động tình dục nhập cư châu Á? Bởi vì điều này có thể xảy ra trong mọi ngành nghề, không chỉ riêng là ngành nghề của chúng ta. Ramdas, tuyệt đối. Và ý kiến đó nghe có vẻ kinh hoàng quá. Khi một cảnh sát đến nơi làm việc của bạn, và khi đã từng làm việc trong các nhà chứa và phòng massage, và bạn biết đấy, bạn ngồi quanh trong đồ lót của mình, hoặc có thể bạn đang trong một cuộc hẹn với một khách hàng khi họ đến, có thể bạn hoàn toàn không mặc quần áo. Điều đó sẽ thật sự là một nỗi kinh hoàng tuyệt đối. B. Vâng, và chúng ta nói nhiều về nạn buôn người, và chúng ta nói nhiều về chấn thương. Nhưng bạn biết không, đây là một loại chấn thương đã được tạo ra bởi cảnh sát biên giới Úc. Họ đến và để lại đó. Và khi họ bước ra và rời đi từ những nơi làm việc đó, họ chỉ đơn giản là ok, tôi đã xong, tốt rồi, tôi đã hiểu. Nhưng thật ra, những công nhân lao động tình dục cảm thấy như thế nào? Bạn biết không, cách họ nói với tôi như họ sợ hãi mỗi lần khi nào họ sẽ quay lại kiểm tra visa của tôi. Họ cảm thấy sợ hãi mỗi lần khi họ đến làm việc. Và một số người trong số họ có thể phải thay đổi nơi làm việc, mặc dù đó là nơi họ muốn làm việc, kiếm tiền và tiết kiệm. Và khi họ phải thay đổi nơi làm việc, nó cũng ít an toàn hơn hoặc nguy hiểm hơn cho những công nhân đó. Và điều này không nên xảy ra với bạn chỉ vì bạn là một công nhân lao động tình dục. Và tất nhiên, điều này càng không nên xảy ra với bạn chỉ vì bạn đến từ một quốc gia nghèo. Bạn chỉ sử dụng cơ thể của mình để làm việc. Bạn sử dụng chân, cơ thể của bạn. Điều đó giống như một bác sĩ, bạn biết chứ. Mọi người đều sử dụng cơ thể của họ để làm việc một cách khác nhau. Ramdas, vâng, vâng, tuyệt đối. Ý kiến đó nghe có vẻ như sẽ có rất nhiều nỗi sợ hãi về cảnh sát biên giới trong cộng đồng công nhân lao động tình dục nhập cư. Và tôi nghĩ điều thú vị là chính phủ đã sử dụng câu chuyện về những băng nhóm tội phạm này đang buôn người công nhân lao động tình dục để biện minh cho các cuộc đàn áp của họ và để biện minh cho Operation Inglenook. Vậy, bạn luôn làm việc với các công nhân lao động tình dục nhập cư. Tôi tự hỏi, bạn nghĩ rằng các công nhân lao động tình dục nhập cư có sợ hãi cảnh sát biên giới và cảnh sát hơn, hay bạn nghĩ họ sợ hãi những băng nhóm buôn người tội phạm hơn? bạn nghĩ cái gì đáng lo ngại hơn đối với các công nhân lao động tình dục nhập cư? B. Vâng, tôi nghĩ rõ ràng, như bạn biết, khi làm việc như những công nhân lao động tình dục nhập cư, chúng tôi phải thật sự nhận thức và chú ý đến mọi điều có thể xảy ra với chúng tôi, vì chúng tôi không đến từ đây. Chúng tôi đến từ một quốc gia khác. Chúng tôi có một loại visa khác nhau, và những visa đó có thể bị hủy bất cứ lúc nào. Bạn biết rồi, quyền lực, vì cảnh sát, vì viện nhập cư, hoặc thậm chí khi chúng tôi về quê hương của chúng tôi có thể bị ghi nhận rằng chúng tôi là công nhân lao động tình dục, hoặc trong hồ sơ tội phạm đó. Và đó cũng là lý do tại sao chúng tôi không thể thật sự nói với bất kỳ ai. Một số người có thể không chia sẻ rằng họ là công nhân lao động tình dục với người bên cạnh họ, bạn biết chứ, như chồng hoặc đối tác. Và khi những điều này xảy ra, nó cũng tạo ra thêm nỗi sợ hãi. Khi họ nhìn thấy cảnh sát, khi họ nhìn thấy các nhân viên cảnh sát biên giới Úc đến, và bạn có mong chúng tôi báo cáo cho bạn không? Nhưng cách bạn đến với chúng tôi, bạn không đến với tư cách bạn biết, mà bạn đến và sử dụng quyền lực, và giống như chỉ để bắt chúng tôi. Con người không nên được đối xử như vậy. Nhưng vâng, vì vậy, điều này đang tạo ra nhiều vấn đề hơn nữa cho chúng tôi để tìm kiếm sự hỗ trợ từ người khác hoặc các dịch vụ chúng tôi cần. Hãy phép một bài hát khác. Bài hát này mang tên Sao Mua Nung Mùa, bằng tiếng Khmer ở Campuchia. Vì vậy, tiếng Anh chúng tôi gọi là We Are Loyal to Each Other. Tên nghệ sĩ là Messenger Band. Như tôi đã nói, họ đến từ Campuchia, và một số thành viên của ban nhạc là các công nhân lao động tình dục. Họ ủng hộ nghề lao động tình dục và chống lại đế quốc và các chủ đề chính trị khác. Hãy thưởng thức.
Bye-bye now. quebranto. Filho certo de tudo que é santo.
Acredita uma pela ferida. Tá na carne uma bala perdida. Uma bala de prata guardada. O meu bem encanto remata. Arremata, remata, remata.
Benedito não foi encontrado. É perdido pra tudo que é lá. Esse nego que quer o quebranto. Filho certo de tudo que é santo.
Benedito é uma fera ferida.
Tá na carne uma bala perdida.
Ramdas, bạn đang nghe Hồ Interfada trên 3CR và bản nhạc đó là Benedita của Elsa Soares. Đó là một bài hát về người Brazil, một công nhân lao động tình dục mơ thấy việc đâm chết cảnh sát. Và chúng ta cũng nghe Bye Bye Now của Despo Debbie từ Debbie Doesn't Do It For Free, một tập thể nghệ sĩ công nhân lao động tình dục Và trước đó, chúng ta đã nghe I've been in Hồ. Đó là I am a Hồ trong tiếng Anh của Taechi và The Flickers. Đó là Taechi và The Facts, một bài hát punk Hà Lan thập niên 1970 và những giai điệu lạc quan ở công viên. Vậy Bi, bạn đã chia sẻ rất nhiều với chúng tôi về kinh nghiệm của các công nhân lao động tình dục nhập cư với việc kiểm soát biên giới ở Úc và rất nhiều thông tin tiêu cực và thông tin phân biệt chủng tộc về các công nhân lao động tình dục nhập cư châu Á. Vậy nên tôi chỉ tự hỏi, trong tất cả những điều mà chúng ta đã nói, chúng ta thực sự chưa nghe các công nhân lao động tình dục nhập cư châu Á muốn điều gì cho bản thân họ. Vì rõ ràng, bạn đầu tư nhiều hơn vào quyền lực lao động và sức khỏe của bản thân mình hơn bất kỳ ai khác. Vậy nên, đúng vậy, các công nhân tình dục nhập cư châu Á muốn gì? B. Vâng, giống như vậy đó, như bạn biết, có nhiều không gian hơn để tiếng nói của chúng tôi được lắng nghe. Dành ra không gian đó và nhận biết rằng tiếng nói của các công nhân lao động tình dục châu Á và nhập cư rất quan trọng. Và nhận biết được đâu là khó khăn khi mà người ta phải đứng lên và nói về bản thân mình. Như đó là một thách thức, không phải dễ dàng. Đặc biệt là nỗi sợ hãi của bạn rằng vì visa bạn có thể bị trục xuất về quê hương của mình. Và tất nhiên như dừng cuộc đột kích, bạn biết đấy, đừng cố gắng cứu chúng tôi, đừng làm hại cộng đồng của chúng tôi. Và một phần lớn của điều này đến từ chính phủ. Hãy dừng việc cung cấp tiền hoặc tài trợ cho cảnh sát biên giới Úc, Inuk là kết quả, và nó gây tổn thương cho chúng tôi mỗi ngày. Cuộc đột kích là hậu quả của Inuk. Ngoài ra, chính phủ, bạn biết, thay vì đặt tiền vào việc làm với và lắng nghe cảnh sát biên giới Úc hoặc lắng nghe những người không phải trong cộng đồng, bạn cần phải lắng nghe nhiều hơn từ cộng đồng. Bạn còn phải lắng nghe nhiều hơn từ các tổ chức đồng nghiệp. Bạn còn phải lắng nghe nhiều hơn từ cộng đồng đồng nghiệp. Chúng tôi có nhiều công cụ tuyệt vời để cung cấp cho bạn thông tin đúng và chính xác. Chúng tôi có nhóm tư vấn các công nhân lao động tình dục nhập cư châu Á. Hãy đi và trò chuyện với họ. Hãy đi và làm việc với họ. Hãy đi và lắng nghe họ. Điều đó rất dễ dàng. Và bạn sẽ nhận được câu trả lời đúng, không tạo thêm vấn đề gì khác cho họ. Ramdas, tuyệt đối tôi nghĩ lắng nghe các công nhân lao động tình dục là một điều rất tốt, có thể học được từ đó. Và bạn hoàn toàn đúng, có quá nhiều tiền và nỗ lực đang được đầu tư vào những chiến dịch chống buôn người, tự gọi là vậy. Nhưng mâu thuẫn lại thường kích thích buôn người và bóc lột trong thực tế. Khi bạn biết rồi, chúng ta biết những gì hoạt động, chúng ta không cần những chiến dịch PR lớn, lộng lẫy mới, chúng ta không cần một luật lệ về nô lệ hiện tại. Và những thứ như vậy, chúng ta biết rằng, thật sự, khi chúng ta tăng cường quyền lực cho người lao động để họ tự quyết định dựa trên điều gì tốt nhất cho họ, thay vì phải điều hướng qua các luật pháp phức tạp và bạo lực. Và đó, vâng, điều đó tốt hơn nhiều. B. Vâng, và có một hệ thống nhập cư dễ dàng tiếp cận và có thông dịch viên. Và tại sao những người đến Úc phải sử dụng đến bên thứ ba? Bởi vì nó rất khó để tiếp cận và có một con đường cho các công nhân lao động tình dục nhập cư ở lại Úc và nhận biết rằng công việc tình dục cũng là công việc. Nó tương tự như các công nhân khác. Và bạn biết, chúng ta nói về quyền lao động. Điều quan trọng nhất là thúc đẩy việc hủy bỏ hình phạt, hình sự ở tất cả các tiểu bang trên khắp nước Úc. Và đó là một bước cơ bản để có quyền lao động cho các công nhân lao động tình dục, để ngăn chặn sự bóc lột lao động. Ramdas, tuyệt đối nó khiến tôi tự hỏi, bạn biết, tôi thấy rằng các công nhân lao động tình dục là một mục tiêu dễ dàng đối với truyền thông và các nhà lập pháp. Nó dường như là một cách tuyệt vời để tạo ra một số khói lửa
và gương nhạc để lạc hướng khỏi việc bóc lột trong nông nghiệp, lao động gia đình và sản xuất. Điều đó, bạn biết rồi, được ghi chép rất kỹ lưỡng. Nhưng những người nắm quyền, các chính trị gia và truyền thông và bất cứ điều gì, thật sự, họ phụ thuộc vào lợi nhuận thu được từ sự bóc lột trong các lĩnh vực đó. Trong khi với công việc lao động tình dục, họ có thể trông giống như họ đang làm điều gì đó về quyền lao động mà không cần phải làm gì đó để giúp ai khác, và đồng thời củng cố biên giới và kiểm soát. Và bạn biết tôi nghĩ rằng họ có thể thoát khỏi nó vì việc quan hệ tình dục không được xem là chấp nhận trong xã hội và được coi là điều có thể kiểm soát. Và bạn biết, các công nhân lao động tình dục thường là loài chim cảnh báo trong mỏ than nếu bạn muốn. Trong ý nghĩa là cách mà các công nhân lao động tình dục bị kiểm soát và giám sát, chúng ta gần như là một trường hợp kiểm tra, đôi khi trước khi họ mở rộng nó ra các cộng đồng khác. Bạn có thể thấy điều đó đã xảy ra với Sister Foster. Và tôi cũng nghĩ là với những cuộc đột kích này vào các nơi làm việc, tình dục nhập cư, chúng ta không nên coi điều này như là một điều chỉ ảnh hưởng đến với các công nhân lao động tình dục nhập cư. Điều này thực sự có ý nghĩa cho toàn bộ cộng đồng, và đó là điều mà chúng ta cần quan tâm đến việc chấm dứt.
Bi, vâng. Ramdas, Bi.
Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã tham gia cùng tôi hôm nay. Chúng ta đã nói về nhiều vấn đề khác nhau. Tôi chỉ tự hỏi liệu bạn có những lời cuối cùng nào muốn chia sẻ với chúng tôi không?
Bi.
Tôi nghĩ tôi muốn nhấn mạnh rằng cách mà các công nhân lao động tình dục nhập cư châu Á bị ảnh hưởng ngoài những vấn đề thông thường về sự định kiến rộng lớn và đánh dấu các vấn đề công nhân tình dục là sự phân biệt chủng tộc. Điều này không chỉ ở mức độ cá nhân mà còn ở mức độ hệ thống. Nó đến từ chính sách của chính phủ, và Inuk là một phần lớn của điều đó. Đó là lý do tại sao chúng ta còn phải dừng nó ngay bây giờ. Và cũng như những người này, những phụ nữ, những công nhân lao động tình dục nhập cư châu Á vẫn không thể sống tự do và cảm thấy an toàn trong nơi làm việc của họ, và họ được coi là nạn nhân. Không cho phép chúng tôi cảm thấy an toàn ở đất nước này và không đối xử với chúng tôi một cách bình đẳng hoặc coi chúng tôi là tội phạm. Tôi nghĩ đó cũng là điều chúng tôi còn phải làm việc cùng nhau, rõ ràng, cũng như nhiều nhóm dưới ô dù các công nhân lao động tình dục. Nhưng đó là lý do tại sao chúng ta còn phải đứng về phía nhau và ngăn chặn điều này từ việc xảy ra.
Ramdas, tuyệt đối. Cảm ơn bạn rất nhiều, Bi.
Bi, cảm ơn bạn. Ramdas, ok. Chúng tôi sẽ để lại cho bạn một bài hát cuối cùng. Bi, bạn có muốn giới thiệu nó cho chúng tôi không?
Bi, vâng, cảm ơn. Vì thế, tên bài hát này là Got That Work. Và tên của nghệ sĩ là Memphis Black, Smoke Hunters Jones. Các công nhân lao động tình dục và nhạc sĩ rap từ Dallas, Texas.
Bạn đang nghe Hồ Interfada trên 3CR với sự tham gia của Bi và Ramdas.
So put it down real low. You're fucking anyway, bitch, you might as well hold. Ain't no undertones, y'all bitches be lying. Your hoes sucking dick and breaking tricks at the same time. Your faggot ass bitches need a cast of pussy. It's broke and can't even push it or douche it. I'm over prostitution big time and in a Honda. I'm live and living color, checking money like Wonder. Coming up when the motherfucking sun go down. I'm riding around like I bought the bag in town. My purse real heavy like I got a brick in it. It ain't a minute, but number being pranked in it. I done went for prostitution, big time distribution. Selling CDs, I'm
patching up my future. It's hard on a hoe when I ain't got a damn thing. I pop it on a trigger, money coming through my hand. Rolling elbows and bows with smoke, let's make a move. We're clean from my head to our toes from praying dude. Let's go and have a drink on it so we can think on it and contemplate on how we gonna get this bank, homie.
Make another get by. I'm the realest, best rapper alive.
Bitch, I know how to survive.
Money make music, music make money. I'm addicted just to getting that money.
I know how to survive,
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 survive.
I know how to survive,
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 survive. I know how to survive.
The hardest bitch to come out in forever. Toughest sex is leather. Go get it in any weather. I've been about my money since I was into animals. Born a beauty, bred the beast. Please don't feed this animal. And if they give me 15 minutes when it's over, I still be count money. Shout out to my broker. You bitches are all broke. What? Yeah, I said it. Made me kind of repo man and finish fucking up your credit. Now I don't regret it. I just keep what's on my mind. That's my real bitches winning. Watching hoes stay behind. Yeah, I'm from the south. I'm just a southern pride bitch. Getting paid the ladies rap. But I still will break a trick and I ain't never paid a pimp. I give a nigga the blues. Why should I pay a nigga? I'm a big boss bitch fool. Shit, I just cruise. Stay wrecking them pigeons and count the kind of money. Make a broke nigga fidget. And then I make a pivot and switch up my direction. And let you hoes have it. Ones having misconceptions. Catch me on the track. Man, I hoe up till I blow up. And then get on the mic and lyrical genius when I throw up. That can't hold up. Cause I don't see no obstacles. I scrimmage at that line and then I execute them audibles. Don't see you bitches cause I'm blind to competition. My behind the Jones is original. Y'all played out rendition.
Keep my head up. Make another get by. I'm the realest, best rapper alive.
Bitch, I know how to survive.
Money make music, music make money. I'm addicted just to getting that money.
I know how to survive,
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 survive.
I know how to survive,
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 survive.
I know how to survive.
Chương trình dịch bởi Alana Akira, một công nhân tình dục tại Melbourne, Nam. Từ sex work nghĩa là công nhân lao động tình dục. Từ ngữ này đã bỏ đi những định kiến xấu về ngành lao động tình dục và những công nhân lao động tình dục.